Em mượn đi coi rồi, nếu mà không có ai á thì mình đi ngã sau mà qua chùa. Em muốn thừa dịp này mình giái rồi thề nguyện với nhau trước mặt ông hoàng đế, đặng ông chứng minh cho lòng dạ của mình.
Thề hả? Thề mình phải nói làm sao?
Thì mình nói tên họ của mình, rồi mình thề nguyện dù thế nào thì mình cũng không có bỏ nhau. Nếu đứa nào mà không giữ lời hứa đó thì ông giận họng cho chết luôn.
Ê trời ơi, ghê vậy.
Anh sợ hả?
Sợ gì sợ, qua đâu có tính bội ước đâu mà qua sợ đâu.
Nếu mà anh không tính bội ước thì cứ thề với em không có sợ gì hết á. Đi đến ông nào bà nào mà thề em cũng dám á.
Ừ, em muốn thề thì qua thề cho em tin. Đứa nhỏ sai đi lúc nãy quay trở về nói chùa ông mở cửa nhưng mà không có ai cúng kiến gì hết. Ông Từ thì đang nằm ngủ trưa trong chòi lá nhỏ ở bên chùa. Cúc Hương móc túi đưa cho đứa nhỏ một đồng xu rồi cho thưởng công cho nó, rồi mới hối Vĩnh Sưng theo cô băng vườn đi ngã sao mà đi qua chùa. Hai người không thấy ai hết cho nên mới theo cửa hông bước vô trong chùa. Trong chùa im lặng, hai người nhìn vào bàn thờ ông thì thấy nhang đèn vẫn còn cháy. Cốt của ông ngồi giữa, mặt đỏ, áo xanh, râu dài năm chòm, tướng mạo oai nghiêm lẫm liệt. Bên này thì có cốt của Quang Bình ôm chồng sách đứng hầu, gương mặt hiền từ. Còn bên kia thì có cốt của Châu Thương cầm thanh long đao đứng phò một bên, mặt nổi gân đen, râu mọc xồm xoàn, bộ tướng dữ tợn. Hai người khiếp sợ cho nên vội lại đứng mà nhìn. Vĩnh Xuân nghĩ làm trai mà nhát quá thì khó coi, cho nên bước đến cung kính mà lễ bái thánh thần. Chứ Vĩnh Xuân nghĩ trong lòng mình đâu có làm gì quấy đâu mà sợ. Cậu bèn mạnh dạn bước tới, đứng ngay trước bàn thờ của ông xá ba xá, rồi vối tay lấy hai cây nhang châm vào thép đèn dầu phộng mà đốt. Nhang cháy xong, Vĩnh Xuân mới ngoắt Cúc Hương lại, đưa cho cô một cây, rồi hai người song song đứng trước bàn hương án, hai tay cầm nhang đưa ngang trán mà vái. Vĩnh Xuân lên tiếng vái trước.
Tôi là Phan Vĩnh Xuân, 17 tuổi, ước nguyện kết tóc trăm năm với Lý Cúc Hương, xin kính cẩn giái ông, xin phò hộ cho hôn sự được thành. Tôi xin thề, nếu tôi vong tình bội nghĩa thì sẽ bị ông bẻ cổ chết.
Còn tôi là Lý Thị Tư, biệt hiệu là Cúc Hương, vừa mới được 16 tuổi. Tôi ước nguyện kết nghĩa vợ chồng với Phan Vĩnh Xuân. Tôi lại mà cầu ông chứng minh lời thệ nguyện của tôi, phò hộ cho Vĩnh Xuân mạnh giỏi và ăn học thành công đặng cưới tôi. Nếu mà tôi bội ước, không chờ Vĩnh Xuân, thì xin ông cũng dặn họng cho tôi chết.
Vĩnh Xuân và Cúc Hương vái xong thì mới đem hai cây nhang để cắm lên trên bàn thờ, rồi cả hai lại mỗi người bốn lại. Vái lại xong, hai người mới thủng thẳng nhẹ nhàng lui ra cửa, trống ngực vẫn còn nhảy thình thịch và mặt vẫn còn tái xanh. Chừng về tới vườn ông giáo rồi, Cúc Hương mới níu áo Vĩnh Xuân đứng lại và nói.
Hồi nãy lúc mà mới bước vô chùa, em thấy cốt ông em sợ quá à. Anh dạng thiệt đó nghe. Mai có anh á, em mới dám giái lại đó. Chứ không một mình em chắc em trở ra liền quá. Em không có dám đứng ở đó lâu đâu. Thôi, hôm trước á, ông Tơ đã định nhân duyên. Bây giờ á, ông quan đế lại làm chứng cho anh em mình kết nghĩa vợ chồng với nhau nữa. Việc đó đã chắc chắn rồi, không ai làm sao cho rã rời được. Vậy anh cứ an lòng mà ăn học nghe, dầu phải chờ bao lâu em cũng chờ.
Đến ngày 21 tháng Giêng, Vĩnh Xuân và Cúc Hương chỉ còn nghe thầy giải 5 tờ sách chót thì hết bộ Mạnh Tử. Bởi vậy ngày nay là ngày hai trẻ được gặp nhau lần cuối cùng, rồi hai người sẽ phân hai ngã, mỗi người một ngã khác nhau. Một người thì đi học phương xa, còn một kẻ thì ở nhà để bắt đầu buôn bán. Bữa hôm đó Cúc Hương đi học sớm, lại đem theo một cái gối cuốn tròn ngoài bao giấy trắng và buộc nhợ gai chắc chắn. Tới chừng Vĩnh Xuân vô tới thì Cúc Hương mỉm cười và nói.
Hai đứa mình còn gần nhau có một bữa nay mà thôi. Vậy thầy giảng sách rồi thì anh em mình vui chơi với nhau một bữa rồi phân ly ha.
Cô vừa nói vừa cười nhưng nước mắt vẫn ứa ra. Còn Vĩnh Xuân tuy cảm xúc nhưng mà bề ngoài vẫn ráng giữ bình tĩnh như thường. Nhưng mà ngồi học một hồi, cậu liếc mắt nhìn Cúc Hương, rồi cậu nhíu mày lộ vẻ buồn lo về chuyện sắp sửa biệt ly. Tới trưa, ông giáo quân cắt nghĩa bộ sách Mạnh Tử cho Cúc Hương với Vĩnh Xuân. Dạy dứt rồi, ông đứng dậy và lên tiếng nói.
Thầy vui lòng lắm, mà dạy được hai con trọn được cái bộ Tứ Thơ. Học Mạnh Tử rồi, thầy chắc đó, hai đứa đã nhận thấy được cái đạo học của thầy. Đức Khổng Tử, chủ nhân, ngài dạy là sát thân dĩ thành nhân. Chủ nhân của ngài nó hàm xúc bao la tất cả cái mối đạo. Còn thầy Mạnh Tử thì chủ chữ nghĩa. Thầy dạy là xá sanh nhi thủ nghĩa. Chữ nghĩa của thầy nó cũng bao trùm cả đạo học giống như chữ nhân. Nhưng nếu mà muốn trở thành người quân tử thì phải làm cho tròn nhân, tròn nghĩa. Kể từ ngày mai, hai đứa sẽ rời xa thầy. Đứa thì theo tay học, đứa thì ở nhà buôn bán. Trước khi từ biệt nhau, thầy dặn hai con điều này. Dầu học bất cứ cái gì, làm bất cứ chuyện gì, hãy có rảnh đó, thì nên lấy Tứ Thơ ra mà đọc lại. Đọc Đại Học Trung Dung, hai con sẽ nhớ nguyên tắc Nho Giáo. Đọc Luận Ngữ để tu tâm dưỡng tánh, còn đọc Mạnh Tử để hành vi xử sự. Đạo học của thầy Mạnh Tử thì có vẻ thực tế, cho nên hai con ở đời cứ đọc Mạnh Tử, rồi nương theo cái ý đó mà xử sự thì khỏi sợ thua xúc người ta. Hai con đã học xong rồi, muốn về liền bây giờ cũng được.
Vĩnh Xuân và Cúc Hương đều nói là sẽ ở lại để dò hết, coi có câu nào không hiểu thì sẽ hỏi thêm, rồi đến chiều sẽ về. Ông giáo gật đầu, rồi ông mới bước lên đi nghỉ trưa. Cúc Hương đưa một cát bạc, mượn một đứa học trò ra chợ mua bánh trái đem về đãi Vĩnh Xuân để từ giã nhau. Cô đưa cho Vĩnh Xuân một cái gối mà cô đem theo từ sớm và lên tiếng nói.
Trong vài bữa nữa, anh sẽ đi Gò Công học. Em không biết lấy cái vật gì mà tặng anh. Hồi hôm, em đi mua vài thước vải với vài thước hàng để anh may áo bận đi học. Anh bận áo thì nhớ em. Vậy đừng từ chối làm cho em buồn.
Vĩnh Xuân nghe nói thì bối rối quá, nhưng mà không cách nào để mà từ chối được, cho nên cuối cùng đành phải nhận lãnh. Thầm tính trong bụng đem về nhà, nói dối với mẹ là hàng vải này của thầy cho, thì lúc đó sẽ khỏi mang tiếng gì hết. Cúc Hương với Vĩnh Xuân gian díu, dặn dò nhau đủ điều. Đến xế chiều, ông giáo trở xuống trường, dọn bài các bàn đủ xong rồi, ông cho hết học trò về. Cúc Hương với Vĩnh Xuân dắt nhau đến trước mặt thầy mà tạ ơn và giả biệt. Ông giáo lên tiếng chúc cho hai trẻ, tuy là đi riêng hai đường, nhưng cả hai đều được thành công mỹ mãn và được đạo nhân nghĩa giúp cho rực rỡ và hiển vinh.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Vĩnh Xuân, tuổi còn trẻ mà đã mang chí lớn. Bởi vì nhà nghèo, cha mẹ chết sớm, mẹ thì cực thân, cho nên cậu nuôi cái chí tiến thủ thật là mạnh và cao, quyết lấy cái chuyện học hành để lập thân, học cho giỏi cho nhiều để vượt ra khỏi cái cảnh bần hàn mà bước vào chốn vinh quang, cho thân được thảnh thơi, danh được rõ ràng và mẹ được sung sướng, mà ngay cả vong linh của cha cũng được an vui nơi chính suối. Ngày hôm nay Vĩnh Xuân lại mang thêm một khối tình riêng nữa, ngày cũng như đêm nó cứ canh cánh bên lòng. Theo thế thường, thanh niên mà vương vấn bệnh tình thì như say mê, chỉ biết vui với người yêu, không kể đến thế gian thấp cao hay khôn dại gì nữa. Đối với Vĩnh Xuân thì lại không phải như vậy. Với Vĩnh Xuân, tình không có gì hại cả, trái lại nó giúp thêm nghị lực hăng hái cho chí tiến thủ để lập thân. Trước kia phải lập thân để vượt khỏi cảnh nghèo, bây giờ còn phải lập thân để được thỏa mãn tình yêu. Khai trường thì Vĩnh Xuân được ông đốc học chọn lên học lớp nhất để thầy dạy rút, rồi cuối năm sẽ đi thi. Vĩnh Xuân phấn chí, nỗ lực học hành, vào trường chăm chú nghe thầy giảng bài, Về nhà thì cặm cụi học thêm, đêm ngày không rời cuốn sách. Vợ chồng bà Cao tuy thương Vĩnh Xuân như con, nhưng lại dốt nát không dạy dỗ gì được hết, chỉ cho ăn cơm mỗi ngày hai bữa vậy thôi. Mà cả hai vợ chồng lại có tánh ham bài bạc, cho nên thường ngồi sòng hoài, để Vĩnh Xuân thông thả, học hay chơi thì tùy ý. Trong hai năm trước, Vĩnh Xuân để hai tuần lễ mới về thăm mẹ một lần, chiều thứ bảy về rồi khuya thứ hai đi xuống. Bây giờ bài vỡ nhiều, lại muốn dùng chủ nhật rảnh mà coi lại bài cũ, cho nên Vĩnh Xuân định mỗi tháng về một lần chứ không về thường nữa. Mới học lớp nhất tháng đầu thì Vĩnh Xuân đã chiếm ưu hạng, được ông đốc với thầy nhất ban khen. Vĩnh Xuân vui lòng, cho nên thứ bảy tuần đó về thăm mẹ. Cậu không để ý tìm kiếm Cúc Hương, nhưng sáng chủ nhật cậu ra chợ chơi, dường như có một cái áp lực nào đó đẩy cậu phải đi ngang nhà Cúc Hương, rồi xây mặt nhìn vào nhà không thấy dạng Cúc Hương, cậu cũng hơi buồn. Buổi chiều muốn đi nữa mà sợ cũng không thấy rồi lại sẽ buồn thêm, bởi vậy nằm nhà dở sách Mạnh Tử ra đọc chơi, rồi khuya dậy sớm mà đi học. Tháng sau thì Vĩnh Xuân về nữa, cậu nhất định không héo lánh đến nhà Cúc Hương, vì sợ không thấy được thì buồn, mà dầu có thấy thì cũng không nói chuyện được. Sáng mời lúc chợ nhóm đông, Vĩnh Xuân bước ra chợ chơi. Cậu vào nhà lồng rộng lớn mênh mông của chợ dòng, bắt đầu từ đầu trên phía đình thờ thần, rồi đi lần xuống phía chợ cá. Nửa cái nhà lồng phía trên không có ai mua bán gì hết, bỏ trống cho đám con nít chạy vòng theo những viên gạch bự để chơi cúc bắt, là lối ôm sòm. Đi tới phía trước mới có đàn bà con gái dọn hàng, ngồi dây lưng vô mấy góc cột gạch mà bán. Vĩnh Xuân chợt thấy Cúc Hương ngồi tại một góc chợ, trước mặt và hai bên bày bán đủ thứ, từ đường, đậu, chùm kết, bún tàu, thuốc giấy, hột quẹt, nước mắm, dầu lửa, vải trắng, vải đen, chổi quét nhà, khăn lau mặt, vân vân. Cậu đứng xa mà nhìn, không muốn lại gần, vì có người khác cũng dọn đồ ngồi bán chung quanh, sợ lại đó nói chuyện, rủi lộ ra cái thân tình, rồi người ta nghi thì sẽ mang tiếng.
Chẳng dè Cúc Hương nhìn thấy Vĩnh Xuân, cô đứng dậy và kêu lớn.
Anh Xuân, anh mới về phải không? Bước lại đây cho em hỏi thăm một chút coi.
Vĩnh Xuân do dự, thấy kẻ mua người bán lăng xăng, không biết có nên đến nói chuyện với nhau hay không, hay làm lơ đi chỗ khác. Cúc Hương ngồi xuống nhưng lại tiếp tục kêu, không thể làm lơ được, Vĩnh Xuân phải đi lại mà trong bụng rất là ngần ngại. Mai lúc đó không có ai mua đồ của Cúc Hương, mà có chị Tỷ có chồng khách trú ở trong một căn phố phía sau chợ, chị cũng dọn gian hàng ngồi bán kế bên Cúc Hương. Chị nhìn Vĩnh Xuân trân trân, làm cho cậu bối rối hết sức. Thấy Vĩnh Xuân tới gần, Cúc Hương lên tiếng hỏi.
Từ hôm khai trường đến nay á, anh ở luôn dưới mà học hay sao, nên không có thấy anh về.
Năm nay bài vở nhiều quá, cho nên một tháng tôi mới về một lần. Hồi tháng trước tôi có về mà.
Em không có hay. Năm nay anh được lên lớp nhất rồi phải không?
Đúng rồi.
Em chắc là anh học giỏi hơn người ta rồi.
Thì cũng phải ráng học về thôi.
Tía em giao cho em ít trăm đồng bạc làm vốn đặng tập mua bán. Em mua đồ rồi mới dọn ra đây bán chừng 10 bữa rài ha. Em chưa thạo cách mua bán. May nhờ có chị hai ngồi một bên em đây, chị chỉ dẫn dùm cho em, nên chắc ít tháng em quen rồi em làm được. Nè, chủ nhật nào á anh có về thì ghé đây nói chuyện chơi nha. Mỗi bữa tảng sáng em dọn ra đây bán, chừng tan chợ thì dọn dìa.
Chị Hai Tỷ là người đàn bà lối khoảng chừng 30 tuổi, lúc này chị mới chen vào lên tiếng hỏi Vĩnh Xuân.
Em là con thím Hương Văn phải không?
Dạ phải.
Em học ở dưới Gò Công hay học ở đâu?
Dạ, tôi học ở dưới Gò Công. Lúc đó có một bà già ghé lại gian hàng của Hai Tỷ lựa đường tán mà mua. Liền đó lại có hai chị bưng thúng ghé gian hàng Cúc Hương hỏi giá để mua dầu lửa và nước mắm. Vĩnh Xuân nhân dịp hai người có khách mới từ giả Cúc Hương và Hai Tỷ mà đi. Cúc Hương không giữ lại nhưng chỉ lên tiếng dặn.
Nè, tuần nào anh có về thăm bác á, thì ra đây nói chuyện chơi nghe.
Vĩnh Xuân ầm ừ, nhưng thầm tính chắc không nên vẩn vơ ở chỗ Cúc Hương mua bán nữa. Bởi vì gặp nhau Cúc Hương hay hỏi việc này, việc kia lăng xăng, rủi nói lỡ lời làm cho mấy người ngồi gần đó, họ biết được chuyện, sanh chuyện thì không tốt. Mấy lần sau, Vĩnh Xuân đi về nhà, cậu không muốn đi ra chợ nữa. Lần nào cậu nhớ Cúc Hương quá, tính thấy bóng một chút cho bớt nhớ thì đi ngoài xa xa để thấy nhau vậy thôi, chứ không dám lại gần mà nói chuyện trước mặt thiên hạ, nhất là trước cặp mắt láo liên của chị Hai Tỷ. Hễ chị thấy cậu thì chị chúm chím mỉm cười, bởi những cái duyên cớ nào cười mừng hay là cười chế nhạo thì không ai biết được. Lật Bạch đã đến bãi trường nửa năm, Vĩnh Xuân đã chắc chắn là sẽ chiếm được cái địa vị của một người học trò giỏi nhất trường Gò Công. Không ai dám lăm le muốn tranh giành cái ngôi vị này hết, mà ông Đốc và mấy vị giáo sư đều đặt hy vọng vào Vĩnh Xuân để giật giải trong kỳ thi học bổng sắp tới. Vĩnh Xuân rất là vui thấy sự cố gắng của mình đã đạt được kết quả tốt đẹp, nhưng chuyện nào thì nó cũng có bề mặt, thì nó sẽ có bề trái, đó là cái bề thô bỉ xấu xa. Vĩnh Xuân học hành thì tinh tấn như vậy, mà vợ chồng của ông cậu là Ba Cao thì bài bạc thua liên tục, khiến cho bắt đầu nợ nần lúc đầu. Còn có 3 tháng nữa Vĩnh Xuân đi thi, thì vợ chồng của Ba Cao phải bán hết xe, ngựa cùng với nhà cửa để trả nợ, rồi tính dắt nhau xuống Vàm Láng ở mà mua bán cá biển. Vĩnh Xuân vô cùng bối rối, may là cậu còn lãnh học bổng mỗi tháng 5 đồng, lại may là có một trò học lớp nhà ở xóm Cầu Tàu dắt cậu về thưa với cha mẹ cho cậu ở ăn cơm quán mà học cho đến mãn năm. Người ta thấy tình thế của Vĩnh Xuân đã bắt đầu nguy nan, học giỏi mà nhà nghèo, người ta chịu nuôi cơm giùm mỗi tháng chỉ đòi 3 đồng mà thôi, để 2 đồng cho cậu ăn bánh sớm mơi mà đi học. Nhờ cái may mắn đó cho nên Vĩnh Xuân có chỗ dung thân mà học cho đến cuối năm rồi đi thi. Năm đó trường Gò Công chọn 6 người học trò cho lên Sài Gòn thi chung với học trò các trường sơ học trong lục tỉnh. Trường Gò Công có 2 người được chấm đậu là Phan Vĩnh Xuân và 1 người nữa tên Nguyễn Ngọc Chọn, gốc ở chợ Tổng Châu. Thi xong rồi trở về, 2 học trò thi đậu được ông Đốc học với mấy thầy giáo khen ngợi nức nở. Ông Đốc nói nếu không muốn học thêm 4 năm nữa thì ông sẽ xin với quan tham biện cấp bằng làm giáo tổng, lương tháng 12 đồng. Thầy Nhất và mấy thầy khác đều khuyên nên cố gắng học thêm 4 năm nữa để làm thông ngôn hoặc là ký lục, lương lớn hơn mà sao còn được lên chức huyện, chức phủ, vinh hiển. Học được nhà nước nuôi cơm cháo lại phát quần áo, đâu có tốn hao gì mà không chịu học. Vĩnh Xuân lật đật trở về nhà cho mẹ hay để mẹ mừng, mà cũng cho Cúc Hương hay để cô vui. Bà Hương Văn Thanh thấy con về và nghe tin con thi đậu thì bà vô cùng vui mừng. Bà hỏi thi đậu rồi sẽ làm gì. Vĩnh Xuân mới đem lời của ông Đốc học nói với mấy thầy giáo khuyên mà thuật lại cho mẹ nghe. Rồi cương quyết nói thế nào sẽ cũng phải ráng đi học thêm 4 năm nữa, chứ được người ta nuôi cơm nước phát quần áo mà mình bỏ để lãnh chức giáo tổng thì uổng quá. Sáng bữa hôm sau Vĩnh Xuân đi thăm ông giáo quân. Ông nghe Xuân thi đậu thì ông cũng mừng lắm. Rồi ông cũng khuyên thôi thì ráng học thêm, bởi vì ông biết với trí thông minh và tánh cần mẫn của Vĩnh Xuân thì phải nên học cho đến cùng để thân danh được hiển đạt. Vĩnh Xuân trở ra chợ, đi lại gian hàng của Cúc Hương mà báo tin thi đậu, vì cậu thấy đường tiến thủ đã bắt đầu mở rộng, chí lập thân đã bắt đầu có ánh sáng, cậu không ngần ngại điều gì nữa. Cúc Hương nghe nói thì cũng rất vui mừng, còn chị Hai Tỷ thì luôn tỏ lời khen ngợi. Chị hỏi thi đậu rồi được làm thầy giáo hay là còn phải tiếp tục đi học nữa. Vĩnh Xuân nói là còn phải đi học 4 năm nữa, 2 năm tại Mỹ Tho, 2 năm tại Sài Gòn rồi mới làm thông ngôn ký lục. Cúc Hương cắt nghĩa cho chị Hai Tỷ hiểu thêm, học 4 năm nữa thì nhà nước nuôi cơm và chịu quần áo, mình không hao tốn gì hết. Đi học như vậy sung sướng quá, người ta muốn mà không được, chứ đâu phải dễ hay sao. Vĩnh Xuân nghe nói thì cũng khoái chí lắm, cho nên chúm chím cười. Cúc Hương lại lên tiếng hỏi Vĩnh Xuân.
Rồi chừng nào anh mới lên Mỹ Tho học?
Cũng còn lâu mà, ăn Tết rồi thì chắc là lối cuối tháng Giêng tôi đi.
Ở chợ mình á, có ghe đi Mỹ Tho mỗi ngày, anh đi cũng tiện lắm. Anh có lên thưa cho thầy hay rồi chưa? Anh lên nói chắc là thầy mừng lắm đó.
Tôi đi thăm thầy rồi tôi mới ra đây đó, thầy cũng mừng dữ lắm. Thầy biểu phải thôi ráng chịu cực học thêm 4 năm nữa cho nó nên danh, đừng có ham cái chức giáo tổng, nó không có tương lai.
Anh nên nghe lời thầy, mà ý của em cũng muốn như vậy á.
Vĩnh Xuân nghe Cúc Hương nói câu chót thì sợ câu chuyện bắt đầu kéo dài rồi sẽ lộ ra, cho nên cậu giả từ chị Hai Tỷ và Cúc Hương mà ra về. Cúc Hương nói Vĩnh Xuân còn nghỉ lâu, vậy thì buổi sáng mơi nào rảnh thì cứ ra đây nói chuyện chơi. Vĩnh Xuân làm lơ mà bước đi không lên tiếng hứa. Buổi chiều cậu đi viếng mộ cha, vái vong linh của cha phò hộ cho cậu mạnh khỏe, học tập để lập thân và báo hiếu. Vào tháng chạp, vào sớm mơi, chợ nhóm đông đảo. Buổi chiều tại đầu cầu sắt thì người ta gánh gạo chở lúa vào bán cũng rất là vui. Thế mà Vĩnh Xuân bởi vì sợ gặp Cúc Hương rồi tình yêu khiêu gợi sanh chuyện không hay, cho nên cậu ít muốn đi chơi, cứ lục đục ở nhà đọc sách cũ, đặng chừng vào trường lớn học thì khỏi thua xúc người ta. Một đêm kia, bà Hương Văn Thanh nằm nói chuyện học hành của con, bà lên tiếng than thở.
Ba năm nay con học ở dưới Gò Công, nhờ vợ chồng ba Cao nuôi cơm, lại nhờ có thêm học bổng để may áo quần mà bận lành lẽ. Bây giờ đi học xa, tuy nhà nước nuôi cơm và chịu áo quần, song mình cũng phải có tiền đặng ăn bánh trái chút đỉnh với người ta, lại còn phải có tiền đặng lúc khai trường và lúc bãi trường đi tàu đi xe chứ. Má cũng phải có ít lắm là một chục đồng bạc để cung cấp cho con. Ây à, ngặt má không có vốn nên mua bán bánh trái lặt vặt mỗi ngày, lời năm ba cắt đủ mua cơm gạo là mừng lắm rồi. Nếu dành dụm có dư thì may áo quần mà bận cho khỏi lang thang rách rưới, làm sao mà tom góp cho tới bạc chục mà giúp con. Vậy thì ông đốc học nói như con muốn thôi học, ông cho làm giáo tổng, lương mỗi tháng 12 đồng. Con nên chịu lãnh phức cái chức đó cho rồi, có lương ăn liền, khỏi lìa xa mẹ già, khỏi cực thân học tới 4 năm, lại cũng khỏi lo tiền bạc thiếu thốn nữa.
Vĩnh Xuân đang ngồi đọc sách nghe mẹ cậu than như vậy thì cậu nhíu mày, ngó sững ngọn đèn rồi mới thủng thẳng nói. Con xin má đừng có lo. Con đi học, con ăn cơm, ăn cháo là nhà trường lo mà. Con đâu có cần bánh hàng gì hết mà mình sợ tốn tiền.
Con nói bướng như vậy sao được. Đi học thế nào con cũng phải cần dùng vật này vật nọ chứ.
Dạ nhưng mà nhà trường người ta có phát sách nè, phát giấy nè, rồi viết nè, mực nè, đủ hết rồi má.
Còn khai trường và bãi trường, tiền đâu con đi tàu, đi xe.
Dạ thì con đi bộ.
Trời ơi, đi sao nổi con. 2 năm đầu con học ở Mỹ Tho, ở đây lên Mỹ thì gần, con có thể đi bộ được, lại có ghe đò, đi mỗi chuyến có 5-3 cắt bạc chẳng nói làm gì. Chừng con lên Sài Gòn học, đường xa xuôi cách trở, đi sao cho nổi.
Dạ tàu lên Chợ Lớn ăn có 9 cắt hả má.
Mà mỗi năm con phải tụ trường 2 lần, và bãi trường con phải dìa 2 lần. Thì tiền tàu đã tới 4 đồng bạc rồi chứ ít sao. Đó là chưa kể tiền xe từ đây xuống Gò Công và từ Chợ Lớn ra Sài Gòn. Ây, chứ chi má mua bán mỗi ngày lời tới 1-2 đồng thì má có lo đâu con.
Vĩnh Xuân nghe nói đến đây thì cũng hơi lo lắng, nhưng lại không lên tiếng đối đáp với mẹ nữa. Cậu chống tay ngồi nhìn ngọn đèn dầu leo lét, mặt buồn hiu, ở trong nhà ngoài sân đều im lìm. Chỉ nghe có tiếng gà gái xa xa. Bà Hương Văn Thanh tắt đèn đi ngủ, Vĩnh Xuân gài cửa rồi lại ván mà nằm. Cái sự mừng vui hôm mới về ở trong lòng làm cho cậu hăng hái bay nhảy, tưởng là bước đường dễ dàng im ấm, không có gì cản trở, bây giờ lại thấy bắt đầu lo. Tối ngày hôm nay bà đã chỉ cho cậu thấy cái cảnh đời thực tế, nó cam go, nhiều điều, nhiều nỗi. Dầu có thiện chí đầy mình đi nữa, với 2 bàn tay không, không dễ gì lướt qua được. Tiền bạc thật là đáng ghét, bởi vì nó cám dỗ và lôi cuốn con người và con đường bất nhân bất nghĩa. Mà đôi khi nó cũng đáng yêu, bởi vì khi có nó sẽ giúp cho con người thoát khỏi cảnh hèn hạ mà trở thành thanh cao, đưa đẩy người thành tâm thiện chí có thể lập thân để đền ơn đáp nghĩa. Người quân tử thường khinh rẻ tiền bạc, bây giờ mới thấy rõ nếu không có tiền thì giàu quân tử cũng nằm co, không làm sao mà cựa quậy cho được. Vĩnh Xuân cứ suy nghĩ tới lui, suy nghĩ tới đó thì trong lòng lạnh ngắt, tay chân bủng rủng, dường như thấy tương lai của mình đã bị bít lối, không còn ngã nào mà đi tới nữa. cậu tức vợ chồng ba Cao sao đam mê bài bạc làm gì mà phải mang vào cảnh nghèo. Chứ chi còn khá như mấy năm trước thì cậu năn nỉ bao cho cậu ăn học đủ 4 năm, rồi tới chừng cậu xuất thân làm việc sẽ trả lại. Bà con thì bây giờ không có ai hết, không biết là nhờ ai. Ông giáo quân thì chắc có tiền, lại thương mình, ngặt mình không có bà con với ông, cho nên không biết ông dám cho mình mượn hay không mà nói. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào vợ chồng của ông giáo mà thôi. Mình xin ông cho mượn mỗi năm 10 đồng bạc, không cần nhiều hơn. Ông bao 4 năm cộng là 40 đồng. Ví như ông buộc chừng mình học xong ra làm việc phải trả lại cho ông 80 đồng hoặc 100 đồng, mình cũng sẽ chịu. Cuối tháng giêng mới đi học, cho nên không gấp gì. Để ăn Tết rồi sẽ ra nói chuyện với ông. Mà ví như ông giáo chịu cho mượn, mình đi học rồi, mẹ mình ở nhà mua bán số lời có thể đủ sống trong 4 năm mà chờ mình lên công danh hay không? Cái rắc rối là ngay ở chỗ đó. Mình muốn đi học để sau này làm ông này ông kia, mà bây giờ bỏ mẹ ở nhà áo quần rách rưới, bữa đói bữa no như vậy thì đi học làm cái gì? Nhớ tới mẹ, Vĩnh Xuân vô cùng đau đớn, rồi lại vô cùng chán nản. Chán nản đến nỗi tưởng là mạng số của mình chắc là phải làm chức giáo làng hoặc là giáo tổng là cùng. Vĩnh Xuân buồn lắm, không còn muốn đi chơi, cứ nằm dào dào giống như con chim bị nhốt ở trong lồng và giống như con cá bị sa vào trong rọ. Bà Hương Văn thì mắc lo làm bánh để bán. Bà không để ý đến cái sự suy nghĩ và lo lắng của con. Hồi hôm bà than thở với con, ý bà muốn tỏ là gia đạo khó khăn cho con biết vậy thôi, chứ không phải là bà tính ép con làm giáo tổng để có lương mà nuôi bà. Bà đã quen với cái cảnh nghèo mấy mươi năm nay rồi. Tuy đã gần 50 tuổi nhưng bà vẫn chưa mệt mỏi mà phải nhờ đến con giúp đỡ. Chiều bữa hôm sau, mẹ con đang ngồi ăn cơm thì thình lình Vĩnh Xuân lên tiếng hỏi mẹ. Má, nếu mà như con đi học nữa đó, mà con có thể tự mình lo cho con, má khỏi cần tốn tiền cho con. Vậy má ở nhà một mình, má có thể mua bán để đủ sống không má?
Má lo là lo cho con, chứ phận má thì dễ lắm, má có lo gì đâu. Má cũng không cần làm đăng đê chi cho mệt. Mỗi bữa má gói vài chục cái bánh ít, hoặc má xôi một chỏ xôi mà bán, cũng có lời mua gạo ăn không hết. Con không có lo cho má.
Dạ, con chỉ sợ là bây giờ nếu con đi học nữa, mà đi học tới 4 năm nữa, má ở nhà má mua bán, rồi rủi không đủ ăn, rồi phải chịu đói chịu rách, con lo lắm má.
Thì thằng thiệt, đừng có lo. Một mình má đó thì má sống dễ dàng lắm. Dầu con ở nhà đây cho má nuôi cơm nữa, má cũng không sợ. Ngặt con đi học nữa mà lại đi xa, phải tốn tiền nhiều, nên má mới sợ, má lo không nổi.
Dạ, con tính nhờ người ta bao, người ta cho mượn tiền cho con đi học, để má khỏi lo cái vụ đó.
Con tính nhờ ai? Cậu ba con nghèo rồi, nó bao sao cho nổi.
Dạ, con tính nhờ thầy con. Con xin thầy giúp con mỗi năm 10 đồng để con ăn học. Tới chừng con học xong rồi đi làm việc có lương mỗi tháng, con sẽ trả lại.
Ừ, được á. Nếu mà ông giáo quân chịu cho con mượn tiền mà ăn học á, thì má hết lo. Thêm hằng thiếu gì tiền, thêm bao dễ như chơi á con.
Dạ, con biết bà giáo cũng thương con lắm. Cái hôm mà con thi đậu về á, con có lên thăm thầy con. Thầy con mừng lắm, khuyên là con phải ráng học thêm 4 năm nữa để mà lập thân danh. Sẵn trớn thì đi luôn, đừng có bỏ nửa chừng, uổng lắm. Vậy con tính để qua Tết con sẽ qua thầy năn nỉ với thầy con cho mượn tiền.
Thiệt, cái nghèo nó dở quá. Con muốn đi học mà nhà lại không có tiền. Nếu má dư giả như người ta thì con muốn học chừng nào má cũng chịu hết á.
Vĩnh Xuân lúc này đã yên lòng về cái chuyện ở nhà rồi, nhưng đến cái việc mà nhờ ông giáo quân thì Vĩnh Xuân không biết là ông có sẵn lòng giúp mình hay không. Đó là một cái mối lo, nó cứ vương vấn ở trong đầu cậu hoài. Bởi vậy cậu không có vui để mà đi chơi, mặc dầu đã gần tới Tết, ngoài chợ người ta đã trưng đồ, bán đủ thứ, từ sớm mơi cũng như buổi chiều, thiên hạ kéo nhau đi chợ Tết rần rần. Bắt đầu kể từ 27 tháng Chạp thì đã có chợ đêm, các tiệm đều mở cửa bán sáng đêm, Còn trong nhà lồng cũng như trong các nẻo đường chung quanh thì bạn hàng dọn đồ mà bán đủ thứ. Hai bên lề đường, người ta...